giống như là Đức Phật ở Đa Bảo. Cho nên Đức Phật Đa Bảo là một Đức Phật ở trong quá khứ. Nhưng mà ở trong quá khứ Ngài đã thành Phật rồi, nhưng mà Đức Đa Bảo nhập Niết Bàn. Nhập Niết Bàn mà tức là cái khi mà mình giáo hóa đó, thì nó phải có đủ cái duyên mình mới giáo hóa được. Hết duyên mới thì nhập Niết Bàn. Cho nên đủ duyên để mà giáo hóa, tức là có những cái con người, có những cái đối tượng để mà mình giáo hóa. Nhưng mà bây giờ đó, cái con người không có nữa, cái đối tượng đâu có nữa, thì cái trường hợp đó là giáo hóa. Cho nên tất cả những cái người mà đủ duyên với mình, họ được tốt, được giỏi hết rồi đó, thì bây giờ đâu có giáo hóa nữa. Cho nên cái này mà Đức Phật nó sẽ vào cái mình. Hay là nói cách nào nữa, là bây giờ nếu một vị Bồ Tát sanh trên cuộc đời này, mà sanh trên cuộc đời này được là giáo hóa chúng sanh, thì cũng chỉ giáo hóa chúng sanh đủ duyên thôi. Còn chúng sanh mà không có duyên với các ngài thì các ngài đâu giáo hóa được. Thì giáo hóa hết cái tầng lớp đó rồi đó, thì các ngài phải vào niết bàn. Tại vì khi mà diễn thân trên cuộc đời này mà muốn giáo hóa chúng sanh thì quý vị thấy nó phải có đủ những cái điều kiện để mà giáo hóa chúng sanh. Cho nên điều kiện đó là gì? Tức là tất cả những cái người mà ở bên cạnh mình ấy, thì cái trường hợp này là phải là người tốt và người giỏi. Cho nên Đức Phật Thích Ca sanh trên cuộc đời này là Phật. Thành ra quý vị mình thấy có cái đặc biệt này. Bên cạnh Đức Phật Thích Ca là cả hai vị tôn giả mà rất nổi tiếng, mà ta gọi là Ngài Xá Lợi Phật và Ngài Mục Kiền Liên. Tại đây Ngài Xá Lợi Phật và Ngài Mục Kiền Liên đã từng làm giáo chủ của các tôn giáo của thời rồi. Nhưng mà bây giờ đi theo Đức Phật rồi làm trợ thủ đắc lực cho Đức Phật. Cho nên lúc bây giờ là hai cái vị này có thể hai Đức Phật mà thuyết pháp, hai Đức Phật mà lãnh đạo, hai Đức Phật tổ chức. Cho nên khi mà vua Tần và Sa La cúng cái vườn thượng viện tức là Trúc Lâm, thì lúc bây giờ xây dựng cái Trúc Lâm đình xá này, thì Đức Phật có giao cho Ngài Xá Lợi Phật và Ngài Mục Kiền Liên cai quản cái đình xá. Và có thể hơn 1.000 chư tăng tu ở trong đình xá này nè, là Đức Phật cũng giao cho Ngài Mục Kiền Liên, thì Ngài Xá Lợi Phật quản lý nhìn thấy mà dạy dỗ như vậy. Chứ một mình Đức Phật Ngài nói dạy được hết, cho nên phải có những người mà trợ thủ đắc lực, phải nói là những người giỏi. Cho nên trong đó Đức Phật gọi là Ngài Xá Lợi Phật là trí tuệ nhất, Ngài Mục Kiền Liên là thần thông nhất. Tức là hai vị này là hai cái vị của trợ thủ của đắc lực. Cái người thứ ba đây là gì? Tức là người mà tiêu biểu cho cái chuyện tu hành. Cho nên Đức Phật nói một cái gì đó thì phải có những người mà thực hành cho tới nơi tới chốn để làm tiêu biểu. Cho nên lúc bây giờ mới có thêm một ngày Ma Ca Diếp. Ta đây ngày Ma Ca Diếp là xuất thân từ một cái giai cấp trưởng giả, nhưng mà đem tài sản của mình bố thí hết để cho tất cả mọi người. Rồi lúc bây giờ đi theo Phật tu thì cái trường hợp này nó ôm mình bán để đi xin và tu cái hành đầu đà mà ai cũng phải chứng định, tức là chịu đựng cực khổ mưa nắng bất kể đói khát. Cho nên Ngài thường ở dưới gốc cây, Ngài thường ở trong gò mã, Ngài sống Ngài tu như vậy. Thì lúc bây giờ Đức Phật nói về cái hành đầu đà thì phải có những cái con người mà thực hiện cái này mà đạt được kết quả. Chứ còn nếu không có những con người đó để tiêu biểu nữa thì lúc bây giờ là đối với Đức Phật nó trở thành là vô. Cho nên Đức Phật đó là cái người mà có căn lành đời trước, cho nên đời này sanh ra gặp Phật họ phải đi tu. Cho nên lúc bây giờ Đức
Đức Phật mới nói ông vua Tần Bà Sa La này, không phải là trong cái đời này mới gặp Đức Phật đâu. Nhưng mà nhiều cái biết về xa xưa đó, ông này đã từng thọ giáo với Đức Phật rồi. Cho nên nhờ sự hướng dẫn của Đức Phật, cho nên cái ông này nhờ tu thập thiện nghiệp mà tái sanh trong cuộc đời này mới được làm vua. Cho nên tái sanh cuộc đời này được làm vua, nhưng mà bây giờ mặc dù làm vua nhưng mà giờ thấy Phật á, thì trường hợp nhớ trở lại những cái kiếp xa xưa của mình về trước đó, cho nên mới hết lòng. Và nếu quý vị thấy mà ông vua mà dám đem cái thượng nguyện của mình để cúng cho Đức Phật và lấy hết tiền của trong kho đó mà ra xây dựng hơn 1.000 cái tịnh thất để cho chư tăng về để ở, rồi đó là nguyện là xuất bát, tức là cúng dường luôn suốt cả 3 tháng an cư. Con vua nào dám làm? Đức Phật sở dĩ ông này làm như vậy đó là vì cái ông này được Đức Phật nuôi dạy trong quá khứ rồi, cho nên sanh trên cuộc đời này nó phải vậy. Chứ nếu mà sanh ra trên cuộc đời này dù giỏi đi mà chỉ gặp những người mà nghịch không, cho nên những người mà chống phá không đó, thì cái trường hợp để Đức Phật có làm được. Cho nên khi mà tất cả những cái người mà tốt, những người ủng hộ, những cái người mà giúp việc đắc lực cho Đức Phật, nó cách nào đó mà chết hết rồi đó. Thì bây giờ cái duyên giáo hóa của Đức Phật hết rồi, cho nên Đức Phật phải làm Niết Bàn. Đó là chúng ta nhận thấy được cái điều đó. Một Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời, một vị Bồ Tát xuất hiện trên cuộc đời, họ làm được việc nên họ phải có những người chung quanh, cái người trợ thủ đắc lực, thì cái trường hợp đó Phật mới làm được. Thầy nói bây giờ ở đây thầy thuyết pháp được đó là sao? Tức là nhờ có cái đạo tràng Pháp Hoa, nhờ có Phật tử mình đến cái em pháp tu tập ở trong cái giáo pháp này thì mới có điều kiện để thầy nói gì. Chứ bây giờ là không ai tới đây hết thì bây giờ thầy nói ra. Đây là cái điều kiện, phải có người học, phải có người tu, rồi đó phải có những người trợ thủ đắc lực, người làm việc này làm việc kia. Thì lúc bây giờ này, cái chùa này nó mới thành thành. Thì cái chuyện lớn của các Đức Phật nó cũng đạt. Thì muốn như vậy thì sao? Tức là hành Bồ Tát Đạo, tức là tạo một cái nhân tố mới. Tức là phải có những người trợ thủ mới cho mình, phải có những người mà có nhân duyên để mình giáo hóa, lúc bây giờ mới tới được. Thì Bồ Tát Quan Âm thì sao? Cho nên ngài trợ thủ đắc lực cho Đức Phật A Di Đà bên Tây Phương Cực Lạc, Bồ Tát Quan Âm ở bên kia chứ không phải bên này, tức là ở bên thế giới Cực Lạc. Nhưng mà ngài vẫn quán sát thấy ở bên thế giới Ta Bà này ai có nhân duyên với ngài nhỉ? Thì ngài là hiện ra ngài giáo hóa, tức là Quan Âm Bồ Tát hiện ra để mà giáo hóa. Cho nên trong lúc đó có người mà mình cầu nguyện Bồ Tát Quan Âm thì thấy có kết quả thì như muốn, nhưng mà không phải ai cũng được gì hết nhá. Cái người mà được Bồ Tát Quan Âm giáo hóa đó, nó từ cái cao nhất cho đến cái thấp nhất, thì những người này là bảo là có duyên với ngài. Cái các vị Bồ Tát độ chúng ta đó là vì chúng ta có duyên với ngài, cho nên ngài mới độ. Tại sao mà biết mình có duyên? Tức là từ sâu ở trong đáy lòng mình nghĩ tới ngài, mình tin tưởng ở ngài tới mức tuyệt đối đi, thì lúc bây giờ mình biết mình có duyên với ngài, cho nên thường là những người này được Bồ Tát Quan Âm hiện thân ra cứu. Nên có người là thưa với thầy là ở trong bóng tối, nhưng mà tự nhiên sao họ thấy Đức Quan Âm, họ đã thấy Đức Quan Âm mà hiện ra ở trong bụng, thì lúc bây giờ Đức Quan Âm có cứu họ được. Tại đây Đức Quan Âm thì không phải là trực tiếp mà bắt họ dắt ra ngoài ngoại cuộc đâu, nhưng mà được Đức Quan Âm gia vị tới đó, thì trong cái lúc đó Đức Quan Âm có họ được nè. Thay vì cái người giáo hội đó là hạt ở ta đã nhiều, nhưng mà hóa ra chúng ta không có nhiều lần. Ông này có thể nhiều lần, có thể tử tế, có thể tốt cho một mình để chúng ta cần. Tại vì mình có tội, có nạn, có nghiệp, thì cái này mình phải trả qua đó. Nhưng mà thay vì cái qua đó nạn, mình trở thành đẹp lắm vậy. Cho nên trường hợp đến này nhớ, năm 1963, tranh đấu của nhà. Thành ra thầy bị bắt anh em đó, đầu tiên đó, giúp con đồ kia, cái tổng nhà. Mà khi kia thầy bước tới cái cửa tổng nhà, nhìn vô trong đó, thấy một cái phòng nhỏ hẹp mà có song sắt bao quanh chung quanh. Rồi tất cả những người này ngồi ở trong cái phòng đó, ôm cái bụng. Thì cái ông mà cai ngục này đó, nhắc thầy tới đây nha, mở cửa rồi ông định đẩy cái vô này, đẩy vô trong cái mở ông đó toàn là ông cái phòng mà nếu nói cách nào nó nóng quá cho nên nó không có chứ mà cái đồ lắm đứng ở ngoài nhìn vô nữa thì thấy khiếp sợ. Nhưng mà cái ông cai ngục đó, ông nhìn vô trong đó rồi ông nhìn qua thầy đó. Ông mới nói, ở trong này chật quá rồi, trong này chật quá rồi. Cho nên bây giờ ông đứng đây để tôi trình lên trong lãnh đạo xem coi có cách nào giải quyết cho trong đó chứ không còn chỗ nào vô nữa. Thì bây giờ ông biết ông đi trình sao nữa. Thì ông đó lại nói, anh đạo nó là cho phép đó, ông thầy ngồi đây, tức là ngồi ngoài này không phải bị nhục nữa. Nhưng mà ông dành chân ra nhé, ngồi đây thì ngồi nhưng mà nhớ đừng có chạy, chạy là nó bắt chết được. Cho nên thầy nói trong lúc đó là tại vì thầy nghĩ tới Bồ Tát Pháp, thầy tin tới Bồ Tát Pháp nhiều, mình chính là trong lúc đó thầy còn đeo cái cơ Bồ Tát Pháp trong người mình. Cho nên thầy tin Bồ Tát Pháp hiện ra và cứu bằng cách này. Đó là ở trên cái bước đường tu và cái trải nghiệm đó thì phải cho nên Bồ Tát Quan Âm từ ở bên cái thế giới cực lạc bên kia, nhưng mà ở bên này đó mình có cái tấm lòng tha thiết nghĩ về ngài đó, thì ngài hiện thân ra ngài cứu, cứu thoát. Đó là một trong tất cả những cái trường hợp mà người ta ghi nhận được ở trong cái phần vô môn là Đức Phật Thích Ca nói là có 7 cái trường hợp mà tai nạn này. Gọi là thất nạn, tức là 7 cái trường hợp tai nạn. Rồi 2 cái trường hợp mà cầu nguyện. 7 trường hợp bị tai nạn đó, tức là bị bắt, bị giết, bị giật đuổi, bị tất cả những cái điều mà có thể mất mạng mình nhưng không, thì trong lúc đó là Đức Bồ Tát Quan Âm hiện ra cứu. Nếu mình có cái căn bệnh có điều gì. Còn 2 cái điều kiện cầu nguyện mà ta ghi nhận được mình có, cái này Đức Phật Thích Ca nói ở trong phần tức là cầu sanh con trai thì được con trai, và cầu sanh con gái thì được con gái. Nhưng mà sanh con gái thì cái trường hợp đó phải là hằng nga thiên tử sắc tài đầy đủ, cái đây rõ ràng. Cho nên cái trường hợp này người ta ghi nhận được cái gì, cho nên khi mà sang nhập học với thầy mình học lịch sử Phật giáo dân với thầy mình ghi nhận được cái gì. Vậy khi mà Phật giáo mới truyền vào Phật giáo thì lúc bây giờ là họ đem cái tượng Phật, cái họ đem cái bộ kinh Pháp Hoa họ tới họ tặng cho vị vua, cho vị hoàng. Thì bây giờ đấy là một quà tặng cho nên là vua lại phải nhận, tức là nhận cái phần quà tặng này. Nhưng mà lúc bây giờ thì ông vua nghĩ sao, thật ra ông vua này ông nghĩ là cái trường hợp cái nước của mình đây là thờ Thái Dương thần nữ, tức là thờ Thái Dương thần nữ, mà bây giờ đến đem một cái vị thần nào về đây đó thì
thì sợ cái thần bản xứ này đó, người ta bằng lòng rồi người ta giáng họa hại cho. Cho nên lúc bây giờ thì mới sai một ông đại thần, sai đại thần đem cái cuốn kinh này đó thì về đốt đi, và đem cái tượng này đó, tượng đồng này đó thì đem ném không, rồi hủy đi, thủ tiêu đi. Thì cái ông này đó là ông có căn lành, ông có duyên, sao ông nhìn được thấy cái tượng Phật đó thì ông lại phát tâm. Cho nên những cái người mà có duyên giúp Phật đó, thì mình nhìn được Phật đương nhiên mình phát tâm. Bữa trước là thầy nói này, có người ta lên mà ta lại cái tượng Phật này mà ta nhìn ta thấy tượng Phật này, ta nói là Phật nhìn con mà. Ta nói cách thử nghĩ xem, cái người mà có căn lành để nhìn tượng Phật thấy Đức Phật nhìn mình thì mình phát tâm. Cho nên ông đều nhìn cái tượng Phật cũng thấy thương quá, không đành lòng ném xuống sông. Mặc dù đây là lệnh vua phải ném xuống sông đi, nhưng mà bây giờ ông không đành lòng ném cái tượng này xuống sông. Rồi cái cuốn kinh này nè, ông nghĩ đốt đi, nhưng mà ông không biết trong này cái gì, cho nên ông cũng không muốn đốt. Bắt đầu cho dường nó để mình coi coi cái trong này gì nè, rồi mình lại đốt nữa, tức là coi. Cho nên ông phải giấu đem về, ông cất một cái cốc ở đằng sau để nhìn không, ông ra ngoài đó ngồi ông đặt cái này để cái tượng Phật cũng nhìn nó đặt cái này. Thì quả thật là ông đọc nó là đúng cái Phật của môn này, cho nên ông mới có cái độ cảm của Phật đạt của mình cao. Mà trong lúc đó là ông không mong, cho nên ông chỉ nhớ tới hai điều thôi: cầu sanh con trai thì được con trai, cầu sanh con gái thì được con gái. Cho nên ông chỉ đọc cái Phật bộ môn này mà ông cầu nguyện. Quả tình sau đó ông sanh một cái đứa con trai đi thì lại vô trong triều đình làm tể tướng, ông sanh một đứa con gái đó, thì được tiến cung làm hoàng hậu. Rồi bà hoàng hậu này mới sanh ra thánh đức thái tử. Sanh ra thánh đức thái tử này nữa mới 16 tuổi giảng kinh Pháp Hoa. Thì các bạn tự nhiên xem, thành ra 20 tuổi đó, thì coi như là thủ tướng, ông thái tử điều hành chính sự và soạn ra một cái bản hiến pháp cho Nhật, bản hiến pháp đầu tiên. Mà bản hiến pháp do này soạn ra cái lời mở đầu của mình, tức là tuyệt đối phải kính trọng Tam Bảo. Cái hiến pháp mà đầu tiên của nước Nhật ấy, là mở đầu hiến pháp tuyệt đối kính trọng Tam Bảo. Cho nên người ta nói là thánh đức thái tử đó là Huệ Tư đại thiền sư ở bên Trung Quốc phát nguyện sanh qua nó để mà trùng hưng nước Nhật. Cho nên có những người cầu nguyện có kết quả, nhưng mà có những người cầu nguyện đâu có kết quả. Nghe nói như vậy rồi nè, thì tới để cầu mong mà Phật cho mình đứa con trai để làm tể tướng, được. Sanh thêm đứa con gái để làm hoàng hậu, được. Đây là điều đó. Cho nên thầy nói là có người cầu nguyện. Vì vậy nè, mà trong cái bài kệ tán thán của Đức Quan Âm đó, mà chúng ta lại khi chúng ta đọc về đúng thì ta có đọc cái bài kệ gọi là Quan Âm Bồ Tát Diệu Năng Phụ, thanh tịnh trang nghiêm lũy kiếp tu, thiên sứ hữu cầu thiên sứ ứng, khổ hải trường tán độ những chúng. Đây là cái bài kệ mà chúng ta ca ngợi Bồ Tát Quan Âm trước khi chúng ta làm. Tại đây Bồ Tát Quan Âm cái này bảo là diệu năng thù, cái thầm thâm chi diệu mà không có cái cách nào diễn tả được, không thể nào nói được hết, không biết được hết. Mặt này mặt khác, tại đây người có căn lành lớn, người có căn lành nhỏ, người có nhân duyên với ngài, tức là mỗi một người đó, thì cái trường hợp có một cái suy nghĩ và tiếp nhận được cái sự gia vị của Bồ Tát mà khác nhau. Mặc dù tin Bồ Tát, thờ Bồ Tát, lại Bồ Tát mà không ai giống ai hết, cho nên chỗ này người này thì nói kiểu này, người kia nói kiểu kia. Ta đã có những người đó suy nghĩ rằng và đây thiên sứ hữu cầu thiên sứ ứng, tức là 1.000 chỗ, 1.000 người cầu Bồ Tát Quan Âm họ đều thấy, họ thấy ngài xuất hiện. Anh em chúng ta thì thường sao cứ nghĩ rằng bây giờ đến thầy ở tại chùa Uy Nghiêm thì thầy không nên phổ quan được, mà khi nào thầy giảng ở trên phổ quan đó thì thầy không có mặt ở đây, cho nên thầy ở đây thì ông ở bên đó, mà không ở bên đó. Không ở bên đó nữa thì trường hợp này thầy về ở quan hay là thầy đi ra Bắc chẳng hạn, thì cái trường hợp ở chỗ này cũng thể ở chỗ kia. Nhưng mà Bồ Tát có cái đặc biệt là gì? Thiên sứ hữu cầu thiên sứ, đồng một lúc như vậy đó mà 1.000 chỗ cầu ngài thì đều thấy hết. Đây là cái điều mà ta bảo là kỳ diệu. Đây là điều kỳ diệu không thể hiểu được. Vì vậy đó mà ngày xưa đó thì người ta bảo rằng cái này không hiểu được, không thể nào mà hiểu được Bồ Tát, không thể khắc nghiệm, không thể giải thích được. Còn ngày nay đó thì người ta có thể suy nghiệm ra mà ta biết được. Tại vì Bồ Tát Quan Âm đã tu chứng được thật tướng các pháp, đây Đức Phật Thích Ca nói. Cái khi mà chứng được thật tướng các pháp rồi đó thì trường hợp có thể hiện thân vào trong tất cả các cái loại hình thế giới khác nhau đó. Cho nên đến ngày nay đó, thì người ta có thể nói vậy. Cái trường hợp giống như là mình gọi là cái viễn thông của mình này. Ta đã nói trên đài đó, thì cái trường hợp đó sống luôn luôn phát, nhưng mà ai có tivi thì mở lên thì trường hợp đó là tất cả trên thế giới này hàng triệu cái tivi mở lên đi, thì cái trường hợp đó hàng triệu người đó đều có thể coi được nếu đi vào tần số đó. Nếu đi vào tần số Bồ Tát Quan Âm thì 1 triệu cái tivi đều thấy Bồ Tát Quan Âm. Đây là cái trường hợp rất đặc biệt. Cho nên bây giờ thầy giảng kinh ở tại cái giảng đường chùa Uy Nghiêm này, nhưng mà ở trên khắp trái đất này, cho nên chỗ nào họ có đón bạn được thì lúc bây giờ đó họ vẫn thấy được, vẫn nghe được âm thanh thầy giảng. Cho nên đến đối với ngày nay thầy nghĩ Bồ Tát Quan Âm có thể như cái gì? Tại vì cái tu hành, cái đắc đạo của ngài, cái thể chất của ngài nó vào trong pháp giới, cho nên nó đi hết tất cả các tần số rồi, nó nằm ở trong tất cả các tần số. Nếu ai mà mở trúng cái tần số đó thì lúc bây giờ được gặp ngài. Cho nên chỗ này nè, bảo là có người thấy Phật mà có người không thấy Phật, có người được Bồ Tát cứu mà có người lại cũng không được. Cho nên chỗ này cái câu mà thiên sứ thủ cầu thiên sứ ứng khổ hại trong thả độ nhân chung, tức là ở trong cái biển khổ đó thì Bồ Tát Quan Âm thường hiện thân như một chiếc thuyền để cứu vớt chúng sinh. Ở đây có những người đó, người ta có suy nghĩ là Bồ Tát Quan Âm sẽ hiện ở trên biển, ta đã sẽ hiện ở trên biển chèo thuyền để cứu mình. Ta đã hiểu như vậy đó thì thầy nghĩ cũng có thể được, cũng có những cái trường hợp đó. Cho nên mình bị mắc nạn rồi đó thì lúc bây giờ đó mình có nhân duyên với Bồ Tát Quan Âm, bây giờ đó mình nghĩ về ngài, mình cầu về ngài nè, thì lúc bây giờ đó Bồ Tát Quan Âm khiến cho có một cái người nào đó, có người nào đó họ hiện ra để cứu mình. Thành ra có những người mà họ gặp những người chạy lưới tới cứu mình có. Thì tất cả những cái điều này đó thì Bảo là Bồ Tát Quan có 32 hiện thân, tức là hiện thân lên làm việc đó. Thì lúc bây giờ đó, Ngài mới tác động vào trong một con người nào đó để tới cái chỗ nào đó để cứu một người nào đó. Thì cái trường hợp này có. Thành Bồ Tát Quan phải lúc nào để mình cũng thấy giống nhau điều mình. Thành ra bây giờ đó, Bồ Tát Quan thị hiện Bạch Y Đại Sĩ, tức là một vị phụ nữ mà mặc áo trắng mà. Tức là đây là Bồ Tát. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật, tức là Bồ Tát Quan thì hiện được tới 32 hiện thân khác nhau hết. Thậm chí hiện Bà La Môn, rồi hiện Tế Quan, rồi hiện Thiên Đại Tướng Quân. Tức là Bồ Tát Quan hiện đủ hết, đủ hết các loại hiện thân. Cho nên là lúc bây giờ được cái người mà cứu mình nữa, không nhất thiết ra là phải nhìn thấy Bồ Tát mà hiện thân phụ nữ mà cầm mặc áo trắng cứu mình được phải. Thành ra thầy nói trong lúc đó thầy gặp cái ông cai cục, nhưng mà ông cai cục đó thầy nói là Bồ Tát có hiện thân mà. Tại vì Bồ Tát hiện vào ông, cho nên đến lúc bây giờ đó ông mới nhìn thầy, ông mới thương, ông muốn cứu, ông muốn giúp mình. Đó là trên đường tu, cho nên Bồ Tát cũng hiện thân mà. Bảo là 32 thân hình biến hóa, đó là Bồ Tát Quan Âm hiện thân. Cho nên ở trong đời này Pháp Quan của mình, thì lúc bây giờ tất cả các Phật tử chúng ta mà khi mà lại nghệ tụng thì thường thường lại Bồ Tát Quan ta hay lại như vậy, để nói lên cái công hạnh của Ngài. Để như vậy là mình nghĩ tới Ngài, mình nghĩ tới Ngài, nghĩ tới cái hạnh của Ngài. Thì lúc bây giờ đó mình phải đọc cái câu cuối là Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn, quan đại tình cảm của quan thế Bồ Tát. Ở đây là chúng ta lại, chúng ta cho nên ở trong tất cả các vị Bồ Tát, cho nên chúng ta thấy Bồ Tát Quan Âm là được tạng tượng nhiều nhất và được thờ nhiều nhất và được kính lại nhiều nhất. Cho nên biết là chúng ta có cái duyên với Bồ Tát. Thì trong cái phần Bồ Môn, Đức Phật dành thì nói với Bồ Tát Phật, nếu bình thường như thế này mà ta nghĩ về Ngài, ta nghĩ về Ngài, ta quý trọng Ngài này, thì khi mà gặp nạn tai đó thì cầu nguyện chắc chắn có kết quả. Thầy muốn nói là cái người có duyên với Ngài, tức là có duyên với Bồ Tát, thì bây giờ chúng ta mới nghĩ tới Bồ Tát. Ta đang nghĩ thường ngày này chúng ta nghĩ, thì cái trường hợp đó tới cái lúc mà gặp nạn á, lúc mà ta gặp nạn á, thì lúc bây giờ để chúng ta không còn cách nào chúng ta thoát nữa đó. Cho nên đó, nhờ cái cách làm chúng ta đó mà nó tác động làm cho chúng ta nghĩ tới Bồ Tát Quan, thì lúc đó Bồ Tát cứu ta, cứu ta được. Đến khi mà gặp nạn á, thì thường thường cứu được. Còn cái người mà bình thường không bao giờ nghĩ, không bao giờ lại, không bao giờ tin, thì tới cái chừng đó đôi khi mình có căn lành, mặc dù mình khởi lên ý niệm thì cũng được cứu, tức là cũng được cứu thân. Nhưng mà thân đó, ở trong kinh thì Đức Phật dạy, Đức Phật bảo là bình thường thế này thì chúng ta có tụng kinh, ta có lại Phật, ta có quân tu cái này, thì cái khi ta gặp nạn thì cái này mới khởi lên. Cho nên là cái kinh nghiệm mà tu của thầy này, cái kia mà thầy mới đi tu đó, thì thường thường không có, không thấy Phật thấy chùa, nhưng mà lớn thấy chiến tranh. Tại vì quê của thầy là cái quê cách mạng, quê chiến tranh, cho nên là bị ảnh hưởng dòng tộc, dòng họ, tất cả những người thân của mình này, là điều phần lớn chết được chiến tranh. Cho nên tất cả những cái này là mặc dù khi đi tu rồi nữa, nhưng mà vẫn nằm mơ vẫn còn thấy, vẫn còn thấy chiến tranh và còn thấy chết chóc, chứ còn không có thấy Bồ Tát gì cả. Nhưng mà giờ thầy siêng năng đọc kinh rồi sám hối rồi lại Phật đó, thành một khoảng thời gian sau ít nhất đó, thầy nhớ vào khoảng độ 5-6 năm sau đó, thì lúc bây giờ đó, tất cả những cái kia không còn ám ảnh, tức là trong giấc mơ không còn thấy cái kia nữa. Nhưng mà bây giờ trong giấc mơ đó, thì lúc bây giờ thầy thường hay thấy Phật, ta đã thấy Phật và thấy Bồ Tát. Đây tất cả các cái vị Bồ Tát mà mình thường đọc danh cho mình thường lại, cho nên lúc bây giờ trong giấc mơ mình vẫn thấy, thấy các ngài. Tại vì mình suy nghĩ về nhiều quá, cho nên nó đem tu tập vào trong nhận thức mình, cho nên lúc đó nó tự nhiên cái này xuất hiện, nó hiện ra. Cho nên thầy mà nghĩ rằng Đức Phật dạy như vậy thì đúng. Bình thường mình có nghĩ tới thì khi gặp nạn thì tự nhiên cái này mới có phát hiện được. Còn bình thường mình không nghĩ thì khi kia rất là khó, khó có cái mà sanh ra đó. Đó là Bồ Tát Quan Âm. Kế Bồ Tát Quan Âm rồi nữa, chúng ta đọc bài về kế tiếp thôi, tức là Bồ Tát Đại Thế Chí. Cho nên Bồ Tát Đại Thế Chí trong Kinh Pháp Hoa tức là Đắc Đại Thế Bồ Tát. Đắc Đại Thế Bồ Tát tức là Bồ Tát Đại Thế Chí, trong Kinh Di Đàm gọi là Đại Thế Chí Bồ Tát, trong Kinh Pháp Hoa là Đắc Đại Thế, tức là tên thì khác nhau nhưng mà người là một. Thế nên Bồ Tát Đắc Đại Thế với Bồ Tát Đại Thế Chí thì cái này giống nhau, là một người. Thì cái vị Bồ Tát này là gì? Cũng là trợ thủ cho Đức Phật Di Đà. Thế nên Đức Phật Di Đà có hai vị trợ thủ mà rất nổi tiếng, đó là Bồ Tát Quan Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí. Hai vị này là hai mặt, tức là hầu Đức Phật là Di Đà. Để mà hai Đức Phật Di Đà là giáo hóa chúng sanh, cũng giống như là ngài Xá Lợi Phất với ngài Cửu Liên mà trợ thủ cho Đức Phật Thích Ca này. Và ở đây này thì chúng ta thấy nè, giống như là Nhật Quang kiến chiếu Bồ Tát, Nhật Quang kiến chiếu Bồ Tát là hai vị Bồ Tát này là trợ thủ cho Đức Diệu Sư. Thành ra Đức Diệu Sư thì lại có bốn Bồ Tát trợ thủ, cái này rất đặc biệt. Tức là Nhật Quang Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát thì hai Bồ Tát này nè là trợ thủ đắc lực ở bên thế giới Tịnh Độ Ly, nhưng mà còn hai vị Bồ Tát trợ thủ nữa đó thường hay đi qua thế giới Ta Bà mình là Diệu Vương Bồ Tát và Diệu Thường Bồ Tát. Cho nên Diệu Vương Bồ Tát, Diệu Thường Bồ Tát đó cũng là trợ thủ của Đức Phật Diệu Sư, nhưng mà hai vị Bồ Tát này nè thì thường ở trong thế giới Ta Bà này. Thường ở trong thế giới Ta Bà để tu, còn hai vị Bồ Tát kia thì ở bên kia để mà hướng dẫn đại chúng bên đó tu theo cái pháp của Đức Phật. Cho nên ở bên cái thế giới Ta Bà này mà tất cả những cái khổ nạn của mình thì nó ứng vào trong 12 câu nguyện của Đức Phật Diệu Sư, thì có Diệu Vương Bồ Tát và Diệu Thường Bồ Tát thay cho Đức Phật Diệu Sư hiện thân ở đây để giải quyết. Thì bây giờ đến Đắc Đại Thế Bồ Tát hay là Đại Thế Chí Bồ Tát này, thì khi Đức Phật Thích Ca thuyết Kinh Pháp Hoa này nè, là hai vị Bồ Tát này Quan Âm Thế Chí từ bên Tây Phương cũng qua bên thế giới Ta Bà này ở kỳ sau cũng để nghe Đức Phật Thích Ca thuyết Kinh Pháp Hoa. Tại sao vậy? Tại vì ở bên thế giới Cực Lạc đó, thành ra Đức Phật Di Đà có nói chuyện này. Tại vì Đức Phật Thích Ca nói rằng ở bên thế giới Cực Lạc của Đức Phật Di Đà nè, cái tên mà địa ngục cũng có, cái tên cũng không có, nó cũng chỉ là có địa ngục. Tại ngạ quỷ cũng có, cái tên cũng có, có ai nói bao giờ đâu mà có ngạ quỷ. Tại nên không có địa ngục, không có ngạ quỷ, không có súc sanh, mà tất cả đều là cùng tiên nhân hết. Cho nên muốn tu theo Kinh Pháp Hoa, muốn thành đạo Bồ Tát thì phải tới thế giới Tam Bảo. Ở đây nó có đủ thứ để hết thì mình tu mới đủ. Nó có tốt có xấu, cho nên mình học cái tốt mình tránh cái xấu. Còn bên kia không có, bên kia tất cả những cái việc này không có. Nên cái này nó ở đây nè. Ở đây thì cái trường hợp đó là thế giới Ta Bà nó có đủ thứ hết, cho nên tất cả các Phật tử chúng ta tới đây quét lau, ta đã có dọn dẹp, có làm vệ sinh, có làm tất cả cái này rồi, có đồng cỏ đồng hoa, chứ còn ở bên thế giới Cực Lạc làm sao có cái này. Ta đã muốn làm cái chuyện này cũng có, mình không có bất cứ cái gì cho mình làm hết, mà Đức Phật Thích Ca nói là không làm thì làm sao mà sanh được công đức.
không làm làm sao sanh ra công đức được. Cho nên có làm mà sanh ra công đức. Cho nên tất cả các ngài họ đều về tịnh. Vì vậy mà các Phật tử thấy trong cái hội Pháp Hoa có đến 8 vạn Bồ Tát lớn, tức là 80.000 vị chuyển được Pháp Tu Bức Thối. 8 vạn Bồ Tát này đã tới đây dự ở trong hội Pháp Hoa để nghe Đức Phật Thích Ca giảng. Để chi vậy? Để là các ngài biết được ở trong cái thế giới này nó có đủ thành phần như vậy. Rồi lúc bây giờ mới coi xem được mình đổ thành phần nào được, mình làm cái việc nào được, mình tới lúc làm chứ. Chứ còn bây giờ mình có lòng tốt nhưng mà mình không biết gì hết rồi. Mình không biết gì hết nên mình gọi là người cũng trăng rớt xuống đây rồi. Không biết gì hết thì làm sao cứu người được. Cho nên phải biết tất cả mới làm được. Ta đã tới cái thế giới này rồi mới biết được. Chứ bên kia cái tên còn có thì làm sao mà có, không có người. Cho nên tên còn có thì người cũng có, khổ cũng có. Cho nên lúc bây giờ hoàn toàn không biết. Cho nên cái việc này khi mà chúng ta đọc lịch sử của Đức Phật Thích Ca, chúng ta thấy những cái mà rất là buồn cười là gì? Tức là vì thái tử ở trong cung. Cho nên lúc bây giờ nhìn thấy người già, người bệnh và người chết mà thái tử không biết nữa. Hỏi sao cái người gì kỳ vậy ông Sa-đạt nè. Còn mình ở đây mình đi qua đường mình thấy những gì người già, người bệnh. Những người già, người bệnh chết sao ông này ông nhìn ông thấy cái người chết sao đặt nó thấy ghê quá cái gì vậy. Bây giờ ông Sa-đạt nó nói đây là người chết rồi. Tại đây người còn sống thì họ đẹp đẽ như vậy đó. Nhưng bây giờ họ chết rồi thấy họ ghê như vậy đó. Mà họ hôi thú như vậy đó. Thôi thật sự ghê quá thôi như vậy. Cái này là sự thật. Nếu mình không có tiếp cận thì mình không bao giờ biết những cái chuyện. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta này, mà ở trong cái thành phố này này, nhiều khi chúng ta đầy đủ địa nghi quá rồi chúng ta không biết những cái nơi khác. Nhưng mà có đi những cái nơi khác rồi nè, chúng ta mới biết cái hoàn cảnh của những nơi khác, cái khổ như thế nào của con người ở trên thế gian này. Vì vậy mà họ tới núi Kỳ Xà Phục, tất cả các Bồ Tát họ tập hợp ở đây, có một Đức Phật ở đây biết được hết tất cả cái này, cho nên họ tới đây để họ học, để học biết được hết cái này, rồi cũng biết luôn cái phương pháp này mà để mình cứu những người này. Đây là tổng đạo Bồ Tát. Cho nên kinh Pháp Hoa gọi là cái pháp mà Đức Phật dạy cho các vị Bồ Tát. Và đem pháp đó chúng ta thấy thế được rồi. Tức là đầu tiên là trang bị cho các vị Bồ Tát này có cái tầm nhìn thấy từ địa cùng A Tỳ cho tới cõi trời sanh chúng sanh, tức là thấy hết. Tức là thấy đủ hết trong 6 đường sanh tử luân hồi. Thấy đủ hết tất cả những cái người nghèo, người khổ, người như thế này, người thì nghe đủ thứ hết. Rồi lúc bây giờ nếu mình mới biết, mình mới làm đạo được và giáo hóa được. Cho nên thầy nhớ thầy, khi mà thầy còn ở mình đang quen thì có một Phật tử nữa tới chùa ở lại Phật. Thầy ra để cái bóp ở bên này, bên hông ở đây, họ chăm chú để họ lại Phật. Họ lại Phật xong rồi nữa quay qua cái ai lấy mất rồi. Ta cái bà này tức quá, nó vô nói với thầy nó ở chùa mà còn ăn cắp, chùa còn ăn cắp nữa. Thì thầy mà nói bà này ở chùa mà có ăn cắp chứ mà sao thầy nói làm này. Cho nên là thầy mà nói này, tất cả các vị Bồ Tát trong mười phương tới họ tham quan, tại các ngài không biết ở thế giới cực lạc có ăn cắp nữa. Thế bây giờ nó ở chùa, ta có vô ta cấp được gì? Mà tại sao ở chùa ăn cấp? Tại ở đây có điều kiện để ăn cấp. Có điều kiện gì? Tại sao cửa chùa mở rộng? Thì cửa chùa mở rộng ai cũng được quyền vô hết. Ai cũng được quyền vô. Thì tại sao ăn cấp rộng không vô? Tại đang muốn ăn cấp rộng thì phải đi vô đây mới ăn cấp chứ. Còn nhà ta là trường cộng cao tường làm sao vô được nữa. Cho nên muốn ăn cấp phải vô để ăn cấp. Cái đây là sự thật, mình không nên chối chỗ này. Tại ở trong cái thành phần này đủ hết.
Thầy đã có lần nữa mà thầy lên đến thầy thấy ở trên chùa Bình Nghiêm mình bây giờ lên trên đó rồi. Chứ hồi đó là anh mày em xin ngồi đầy ngoài sân đó. Mình muốn đi vô lễ Phật cũng có được đi. Cái này là sự thật. Cái sự thật ở trong cuộc sống của mọi người. Mình phải nói rằng ở thế giới ta là như vậy. Cho có đủ hết tất cả các thành phần. Cho nên khi mà các vị Bồ Tát ở bên kia cũng qua đây giáo hóa chúng sanh thì lúc bây giờ họ tới họ gặp Đức Phật Thích Ca để Đức Phật nói hết cho họ nghe, họ biết hết. Trong cái thế giới của tôi là như vậy đó. Các ông ở đây thì mình nên cân nhắc mình. Nên cân nhắc. Cho nên ở chùa này là thầy dẫn thầy nói là tất cả các Phật tử đi về đây là chúng ta không được mang đồ quý giá, không được không mang tiền bạc, không mang cái này theo. Cho nên người xấu có thể mà lợi dụng cái này. Đó là cái bước đường tu đó, chúng ta nghiệm cái này. Cho nên cái Bồ Tát Đại Thế Chí là Bồ Tát vị này rất là thông minh, rất là thông minh, rất là giỏi. Cho nên cái đặc biệt của Ngài đó, nó đem Bồ Tát Đại Thế Chí đó thì sao? Khác với Bồ Tát Quan Âm là ở trên cái đỉnh đầu của Ngài nó có thể một cái bảo bình. Trên nhìn thấy cái tượng mà trên đầu có bảo bình thì mình biết đó Bồ Tát Đại Thế Chí. Nhìn trên cái đầu mà biết thấy cái tượng Bồ Tát đó, mà có Đức Phật trên đầu đó là mình biết Bồ Tát Quan Âm. Tức là Bồ Tát Quan Âm là luôn luôn có Đức Phật ở trên đầu. Bồ Tát Đại Thế Chí là có cái bảo bình trên đầu. Cho nên cái bảo bình này là tiêu biểu cho cái công đức tu của Ngài. Công đức tu của Ngài cho nên từ ở trong cái bảo bình đó nó thường phóng ra hào quang, thường phóng ra hào quang. Cái này nó tiêu biểu cho tất cả cái công đức tu của Ngài, cái hiểu biết của Ngài này gồm hết vô trong mình, trong mình. Cho nên Ngài tới chỗ nào nữa, thì từ ở trong cái bảo bình này nó phóng ra cái hào quang. Cho nên cái công đức tu của Ngài do đó mà Ngài tới bất cứ chỗ nào nữa, thì cái trường hợp đó từ trong tâm của Ngài nó phóng ra đạo hào quang. Cho nên cái điều quan trọng nhất là nhìn người biết rõ được hết. Đây tất cả các Phật tử chúng ta nên nhìn người biết rõ được thân phận của họ, biết rõ được tiền kiếp của họ, biết rõ cái này thì mình không thể bị bất thường được. Chứ không ấy, mình chỉ có cái lòng thương không ấy, thì cái trường hợp này nó giả. Vì vậy nếu mà chúng ta thấy đọc chuyện Tây Du, chúng ta thấy ông Tam Tạng là chỉ có cái tấm lòng từ bi. Lúc bây giờ đó, ma quỷ nó muốn hại ông đó, thì nó cứ hiện ra những cái biểu tượng mà đáng thương. Biểu tượng đáng thương để cho ông này động cái lòng trắc ẩn của ông ấy, thì lúc bây giờ đó, nó mới tốt hơn được. Tất cả ma quỷ, cho nên tất cả các Phật tử chúng ta này, phải cân nhắc đừng để cho ma quỷ nó hại cái đời sống thế này. Vì vậy đó mà khi tu hành đó, ở đây đó, là Bồ Tát Quan Âm với Bồ Tát Đại Thế Chí, hai ông này là thường đi chung với nhau. Bồ Tát Đại Thế Chí là Bồ Tát tiêu biểu cho trí tuệ, Bồ Tát Quan Âm là tiêu biểu cho tình thương. Vì vậy đó mà Bồ Tát Quan Âm mà thương người cũng cứu người cũng giúp người đó, thì từ từ ông quay qua hỏi Bồ Tát Thế Chí xem cái người đó có thiện không không, cái người đó thiện là gì hả? Cho nên ông Tam Tạng mà mất thời đi đó, thì cái đường ông Tam Tạng này chết trên đường cho bao giờ đi trên cái đường. Ông thời tiên đó thì cái đường ông này là thấy được, ông này thấy được, anh biết được ma quỷ có hiện hình gì thì nữa ông cũng nhận ra là ma. Ông Tam Tạng là không được. Cho nên Bồ Tát Quan Âm thì cái trường hợp đó có Bồ Tát Thế Chí. Vì vậy nên mà hai ông này là trợ thủ cho Đức Phật Di Đà là ta nên Ngài đó, thì thường thường đó, Ngài phóng tạo quán đó. Ta nên Ngài phóng tạo quán, Ngài soi một cái đó, thì cái trường hợp đó yêu tinh hiện là yêu tinh hình. Anh Bồ Tát Quan Âm nó mày là yêu tinh hình, thôi đi không? Cho nên khi mà chúng ta thương, mà chúng ta biết nó những tinh sức nghiệp. Vì vậy đó, mà nhờ có cái bảo bình của Bồ Tát là những chiếc phóng ra cái hào quang để soi vô đó, thì yêu ma hiện là yêu ma, quỷ thần hiện là quỷ thần. Cái gì hiện là quỷ thần hết. Cho nên nó không hại chúng ta. Tất đó là trên cái bước đường tu hành. Cho nên cái khi mà mình gặp một cảnh giác lương tâm, mình khởi lên cái lòng đại bi, mình muốn cứu giúp, thì trong lúc đó mình nghĩ tới Bồ Tát Đại Thế Chí. Nếu mình có nhân duyên với Ngài, tự nhiên Ngài làm cho cái tâm mình sáng lên, tự nhiên mình nhận ra được đây là giả, đây là gạt. Thế nên trên bước đường tu, Thầy thể nghiệm cái này có nhiều lần. Thầy vượt qua thấy cái cảnh trung tâm thiện, thầy nó đóng giả để cho mình thương, nhưng mà rồi nó mình không mắc lừa nó, là nhờ có cái cảnh quan của Bồ Tát chỉ rọi vào trong lòng mình để mà mình nhận ra được. Thành ra cái trường hợp đó, có một lần tôi có thầy ngồi ở trong quan, có một cái bà đó tới gõ cửa thầy là thưa, nó là mẹ con chết mà bây giờ con không có tiền là mua hàng để cho mẹ con. Thầy liền động lòng trách ẩn, liền động lòng trách ẩn, thầy nghĩ là con mình vẫn còn tiền muốn để mình cho cái bà này. Cái cảnh đó là đáng thương mà. Nhưng mà tự nhiên thầy bước vô đó, cái thầy tự nhớ tới Bồ Tát Đại Thế Chí. Thầy nhớ tới Bồ Tát Đại Thế Chí đó, thành ra thầy nghĩ tới cái bà này chắc có lẽ không thật, chắc dấu. Cho nên thầy mới bảo với bà, thầy nói là thôi bây giờ đó, bà cho cái địa chỉ của bà, bà cho cái địa chỉ của bà. Thầy có một người Phật tử quen, họ có cái quyền là họ muốn cái hàng cái quan tài, cho nên thưa bà cho địa chỉ đây rồi để thầy sẽ cho người chở quan tài tới chỗ đó. Thành ra bà này không phải tiền, cho nên bây giờ bà cho cái địa chỉ mà đại biểu của anh cũng tự đi tới tìm cái địa chỉ này sẽ có bạn được như vậy, nếu có thần thì giúp đó có. Đây là trên cái bước đường tu này, thầy là Bồ Tát này chỉ rọi để cho mình tự nhiên mình đã có cái sáng lên, tự nhiên mình có một cái giải đáp mà rất rất khó, không trái với lòng tự bi của mình, nhưng mà lại mình không bị mắc lừa. Cho nên là tất cả các Phật tử chúng ta nên cân nhắc cái chỗ này khi mà chúng ta làm. Nhưng mau không nổi hiện thập pháp, nhưng mau tức là ở trong một cái lỗ chân lông, lỗ chân lông của Bồ Tát là Thế Chí thì nó hiện lên mười phương thế giới đều hiện lên hết rồi. Trong cái pháp thân của Ngài hiện lên hết, cho nên Ngài nhìn một cái gì nữa Ngài vẫn biết hết, tức là biết rõ ba đời của nó, đời trước nữa đó gì, cho nên không bao giờ bị ngã. Đó là trên bậc cự túc chân kinh chư quốc độ. Cái chỗ này Bồ Tát Đại Thế Chí đi tới chỗ nào, đi tới chỗ nào thì lúc bây giờ nó tác động cái chỗ đó, nó làm cho tất cả những người đó tự nhiên phát tâm lên, tự nhiên phát tâm lên. Cho nên trên cái bước đường tu hành này, thầy cũng nhắc cho tất cả các Phật tử chúng ta, khi mà chúng ta đi hành đạo cũng như chúng ta gặp các bậc thiện trí thức chúng ta học thì chúng ta coi. Cho nên cái vị nào mà giống như Bồ Tát Quan Âm thì chúng ta tôn thờ, chúng ta gần, chúng ta học. Cái vị nào mà giống như Bồ Tát Đại Thế Chí thì lúc bây giờ ta tôn thờ, ta theo nó học. Còn cái vị nào cũng có không giống như vậy này thì chúng ta không, chúng ta cũng không theo và chúng ta cũng không chê. Tại vì không theo mà không chê, tại vì những khi mà chúng ta gặp được cái phần chân tu của vị Bồ Tát tiên hiện ra đó, tự nhiên ta gặp đó là nó chấn động cả cái tâm tư là cái tinh thần, tùy theo cái hạnh tu của người đó về cái pháp môn nào thì tự nhiên ở trong lòng chúng ta bị tác động ngay, tác động ngay của chúng. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất là làm giáo chủ của năm lực lượng, nhưng mà khi gặp Đức Phật cái, gặp Đức Phật cái tác động vô cho Ngài Xá Lợi Phất, Ngài buông hết tất cả, Ngài đi theo Đức Phật. Cho nên trên bước đường tu của thầy phần nhiều là thầy cần cái này, ta nên lấy cái tâm của mình để mà đo cái hiện tượng bên ngoài. Cho nên mình gặp một người mà mình thấy tâm mình bất an thì thôi cái định tránh, gặp một cái người nhưng mà tâm họ an thành, tâm mình an. Gặp một cái người là họ nói thì nghe nó hay, nó tốt, nhưng mà sao hình như là nó có một cái gì làm cho mình bực an, cho nên thôi. Đây là trên bước đường tu. Cho nên trên bước đường tu mình muốn bảo đảm được cái căn lành của mình này, thì nên tới những người mà mình thấy tâm mình an, tới những cái chỗ mà tâm mình an để nuôi lớn cái bồ đề tâm mình. Còn cái nào bất an mình thấy. Cho nên cái Bồ Tát Đại Thế Chí khi mà Ngài tới chỗ nào thì Ngài làm cho mọi người chỗ đó được an, được an, được phát tâm. Rồi lúc bây giờ đó, tất cả những người được an, được phát tâm rồi đó, thì những người này đó, được bước theo Ngài tu thì Ngài đưa lần về về thế giới cực lạc để được độ. Cho nên đây gọi là Phổ Nhiếp Tịnh Nhân Quy Lạc Mạng. Cho nên những người nào mà có cái hạt giống thanh tịnh đó, có cái hạt giống mà có thể sanh về cực lạc được, thì tất cả những người này đó, là nương theo Bồ Tát Đại Thế Chí mà cái tâm mình đã nó được thanh tịnh rồi đó, thần mình sẽ thấy được thế giới cực lạc, mình có thể quan sát về. Đây là Bồ Tát Đại Thế Chí. Đó là hai cái vị Bồ Tát mà hôm nay chúng ta học, rồi bữa sau chúng ta sẽ học tiếp các cái vị Bồ Tát kế. Thì cái chỗ này để khi chúng ta lại là Nam Mô Vô Biên Quan Trí Thân Đại Hùng Đại Cần Đại Thế Chí Bồ Tát. Đây chúng ta lại đồng kết rồi. Tất cả các vị đứng dậy chúng ta.
Nguyện đem